Kính thưa cộng đoàn cùng anh em trong nhóm tông đồ ngày hôm nay thân mến, giáo hội cho chúng ta suy tôn hai con người ta có thể gọi là siêu mẫu. Đó là hai hình ảnh tuyệt vời của lòng yêu mến Chúa, hai hình ảnh tuyệt vời của sự tín trung phục vụ cho giáo hội của Đức Kitô. Thế nhưng thưa anh chị em, có lẽ chúng ta không ai là không nhớ, đó là với những cái vết đen mà chính cuộc đời của hai vị này đã trải qua. Tuy nhiên, chúng ta phải xót thương hay là cảm thương, day dứt khôn lường. Nhưng cũng từ đó thì mỗi người chúng ta mới có thể nhận ra được tình thương của Thiên Chúa, nhận ra được lòng thứ tha của Ngài lớn lao dường nào, thưa anh chị em. Và vì thế ngày hôm nay, qua cuộc đời và sứ vụ của hai vị thánh tông đồ, thì chúng ta có thể rút ra được hai cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ thứ nhất, thưa anh chị em, đó là hai tên gọi cùng được đổi mới. Hai tên gọi cùng được đổi mới. Chúng ta biết theo cách dùng của Thánh Kinh thì tên không những chỉ là danh xưng dùng để gọi, mà tên còn là hiện thân của một người. Tên gọi nói lên một cái sứ mệnh, và đặc biệt hơn nữa khi chúng ta gọi là cái tên mới đó, thì biểu tượng một cái thân phận mới hay là một bản chất mới. Thí dụ như ở trong Cựu Ước, chúng ta thấy Abraham được đổi tên để nhận lấy một cái sứ mạng cao cả. Tên ngươi không còn là Abraham nữa mà là Abraham. Rồi tổ phụ Jacob được đổi tên là Israel. Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Jacob nữa, nhưng là Israel, vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng. Rồi khi mà Andre dẫn em trai là Simon đến gặp Chúa Giêsu, thì người nhìn Simon và nói: anh là Simon con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha, là đá, là Phê-rô. Rồi Sao-lô, Sao-lô, tại sao người bắt bớ ta? Từ đó thưa anh chị em, Chúa Giêsu Ngài đã biến đổi Sao-lê thành một tông đồ dân ngoại. Và từ đó Sao-lê có tên mới là Phao-lô. Cho nên thưa anh chị em, đặt tên cho một người là định hướng cuộc đời người ấy theo tên gọi mới. Thế thì ngày hôm nay, đặt tên cho một người để định hướng cho ơn gọi của người ấy. Một Phêrô, chúng ta biết nhiệt huyết, cá tính, là một ngư phủ xuất thân ở cái biển hồ Galilea, và được Chúa gọi đổi tên và tin tưởng trao chìa khóa ngư phủ cho Ngài. Chúng ta biết Phêrô vốn là một con người chân thật, luôn phản ứng nhanh, và cái lòng yêu mến mà của Ngài dành cho thầy Giê-xu thì chúng ta có thể nói ngay là không đo lường được. Thế nhưng thưa anh chị em, như chúng ta đã nói, ít ai ngờ được rằng Phêrô đã vấp phạm trong cái hồi thương khó của Chúa, với ba lần chối Chúa, ba lần sa ngã, và chỉ nhờ những giọt lệ lăn dài trên đôi gò má mà Phêrô đã trở lại. Rồi một Sao-lê biết Chúa hơi muộn màng, vốn là một con người có học thông minh, xuất thân từ gia đình có thế giá tại Tắc-xê. Sao-lê là một biệt phái thực thụ, đã sẵn sàng lên Jerusalem để bách hại các Kitô hữu. Vâng thưa anh chị em, sự hăng hái của Sao-lê được tượng trưng cho một cái thanh gươm luôn cầm sẵn ở trong tay, nhận chiếu chỉ của hoàng đế để giết hết những người theo đạo Kitô. Sau Lê thì anh chị em đã trở nên nỗi sợ hãi cho những Kitô hữu trong cái thời kỳ sơ khai lúc ấy, khi mà giáo hội của chúng ta còn ở trong trứng nước. Rồi như chúng ta đã thấy, điều kỳ lạ đã xảy ra. Sao Lê, chính cái tên mà Chúa Giêsu đã đổi lại thành Phao-lô khi gặp Ngài trên con đường Đa-mát. Thế thì cuộc hoán đổi lịch sử đã đổi thay con người Sao Lê. Ngài đã trở lại đạo, chịu thanh thảy và trở nên một tông đồ lừng danh, chẳng thua kém gì bạn mình là Phê-rô. Cái điều thứ hai, thưa anh chị em, đó là hai tính cách nhưng cùng một niềm tin, hai tính cách nhưng cùng một lòng mến. Một Phê-rô tính tình tưởng chừng như là nóng nảy, bộc trực và đôi lúc chúng ta thấy hơi liều lĩnh. Ấy thế mà chúng ta có thể nói ngay, đời ông là một sự giằng co giữa yếu đuối và dũng mãnh. Đời ông là một sự giằng co giữa cái trọn vẹn và gian dở. Rồi gì nữa thưa anh chị em, trái tim của Phê-rô có u tối để đi tìm ánh sáng, nơi ông có cái nuối tiếc để đi tìm lý tưởng. Rồi gì nữa thưa anh chị em, đời Phê-rô có tự tin khi gặp vấp ngã, có phấn đấu khi gặp thất bại. Tuy nhiên, chính trong đức tin chân thành và lòng gắn bó keo sơn với Chúa đã làm lu mờ đi những cái gì ta gọi là tầm thường nơi con người của Phê-rô, để rồi từ đó Ngài trở thành phi thường trong lòng mến của Chúa Giêsu. Sao-lô, Sao-lê hay là Phao-lô cũng thế thôi thưa anh chị em. Khi được ơn trở lại rồi đó, khi được biến đổi để trở nên chứng nhân vĩ đại là tông đồ dân ngoại rồi đó, thì Phao-lô hiên ngang được sống và được chết theo Chúa Kitô. Đúng là hai tính cách nhưng cùng một niềm tin, hai tính cách nhưng cùng một lòng mến. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta biết các nơi, như chúng ta được nghe kể cái pho tượng của hai vị thánh trước đền thờ Phê-rô được phân biệt một cách tiêu biểu. Phê-rô với chùm chìa khóa ở trên tay thì tượng trưng cho cái quyền cai quản giáo hội Chúa. Rồi Phao-lô với thanh gươm ở trên tay không còn phải là bạo lực mà là chiến đấu để gìn giữ hội thánh khỏi ba thù thế gian này. Đúng như thế, cuộc đời của hai thánh nhân như là một cái sứ điệp để mời gọi mỗi người chúng ta, đó là hãy đứng lên, một cái sứ điệp mời gọi chúng ta hãy vững tâm, bởi vì Thiên Chúa là niềm hy vọng cho tất cả mọi người chúng ta. Cảm ơn công đoàn.